dần lừa đảo cái não của em để nói với em những cái câu sáo rỗng và ngu xuẩn là ui tôi không biết nhiều như bà cho nên tôi mới sống an nhàn như vậy. Quỳnh Kha, sự gắn kết của một công ty đến từ đâu vậy chị? Em xây dựng công ty đi lên từ công ty gia đình nhưng giờ phải tuyển thêm người ngoài vào, em chưa tìm được cách, chị giải đáp cho em nha, em cảm ơn chị Nhi. Đây là một trong những cái vấn đề mà hả chị thấy chị gặp rất là nhiều những cái bạn mà đến học về kinh doanh với chị á, và xong mà đều xuất phát từ là ba má em mở công ty rồi ba má em vận hành như vậy này chị, giờ ba má em già rồi nghỉ hưu rồi đưa lại cho em không có làm được tại vì hả cái văn hóa của ba má em giờ hả không có ai muốn làm theo kiểu như vậy hết. Một trong hai trường hợp nó phải xảy đến. Một, cái người thân trong gia đình em phải cho em cải tổ, chị dùng từ cải tổ lại, tức là em phải dọn dẹp hết cái văn hóa cũ cũng như là tiễn hết dòng những cái người mà gọi là bà thân, bà con họ hàng dòng họ của em theo cái kiểu làm ăn như vậy để em qua một cái kiểu mới, tức là tăng tiến hơn, ok, bình đẳng hơn, tôn trọng hơn, chất lượng hơn số lượng. Chị lặp lại nè, chất lượng hơn số lượng. Những cái người thật sự đến với công ty của ba má em hay của em, người ta phải thật sự muốn xây dựng nó, họ phải có ước mơ, họ phải có lý tưởng, họ phải có những cái điểm tương đồng để mà họ muốn làm việc với em. Hiện tại nhà em rất khó khăn trong chuyện em đi kiếm người, chỉ bởi vì cái văn hóa nhà em thì nó chỉ sử dụng được cho nhà em thôi. Ngày mai văn hóa nhà em đưa cho chị cũng không có thèm làm đâu em. Giờ chị hỏi em đặt vị trí em là một con người đi xin việc, em phải đặt vị trí em là một người đi xin việc. Em đi xin vô một cái công ty mà toàn bộ gia đình của cái con đó hay cái thằng đó là làm chủ doanh nghiệp. Em vô đó, em bước vô một cái là em đã biết em không có cửa phấn đấu rồi. Không có cửa phấn đấu ở đây là sao? Em có cày hồng học cho người ta em được lương đi chăng nữa, em cũng sẽ không được leo lên cái ghế cao hơn. Người ta đã thấy cái văn hóa nhà em làm việc theo kiểu là à tôi sẽ đưa cho con cái cháu chắc chút chích của tôi lên làm giám đốc. Thì những người này họ hỏi bản thân họ là ủa chứ giờ tôi phấn đấu để làm gì? Tôi phấn đấu tôi làm cho mấy người 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, tôi cũng không leo lên được cái chức gì, lương của tôi cũng không cao hơn, tôi cũng không được mở mang tầm nhìn, tôi cũng không lên được một cái tầng cao mới. Mắc mới giờ tôi làm cho mấy người thôi, tôi làm cho mấy người khác. Hoặc là tôi làm cho một cái nơi mà người ta sẽ cho tôi cơ hội để tôi được thăng tiến, để tôi được học hỏi. Chị đã lặp điều này và chị lặp lại lần nữa nè. Trên thế giới này không có ai nghỉ việc bởi vì công việc đó khó khăn hay khổ cực hết. Tất cả chúng ta nghỉ một cái công việc nào đó cũng chỉ bởi vì con người mà làm việc chung với em á, em không có hợp cả, văn hóa không tương thích, hoặc là người ta nói xấu, hoặc là tiêu cực, hoặc là em cảm thấy không ổn trong một môi trường nào đó và em muốn bỏ đi. Ok, và tương tự như vậy. Đừng có đem cái tư duy nhỏ bé và tầm thường của vận hành một cái self-employed hay còn gọi là tự làm chủ cho cái doanh nghiệp của mình và ngộ nhận đó là sự thành công. Tại vì ngày mai em hết làm công cho em thì em cũng không có tiền. Cho đến khi em hiểu cái sức mạnh của tập thể và em phải cho tập thể được cái cơ hội sống bình đẳng như em phải cho họ một cái cuộc đời mà họ cảm thấy là tôi đi theo cái hướng này tôi không những được phát triển về mặt tài chính, về mặt tinh thần, về mặt tâm lý, tôi được phát triển cả về cái phần linh hồn cũng như tôi cảm thấy gắn bó, tôi cảm thấy có ý nghĩa, tôi cảm thấy tôi ở lại với một cái công ty nào đó, tôi cảm thấy mình được trọng dụng, tôi cảm thấy mình được trân trọng, tôi cảm thấy mình được nể phục, tôi cảm thấy là bản thân mình đang đi qua mỗi ngày với cái công ty này nó như là một cái hành trình, mà giống như chuyện là tôi đi với một đám bạn vô rừng rồi tôi cắm trại ở đó rồi tôi nướng đồ ăn với họ rồi tối tới tôi ngủ, tôi hát hò, tôi lèo trại, tất cả những cái trải nghiệm đó là người ta đi tìm kiếm trong một công việc chứ không phải chỉ là lương không. Và em không phải là cái công ty duy nhất đang cực khổ đi kiếm nhân viên. Chị nói thẳng như vậy, tất cả những cái công ty trên thế giới nó đều đang khổ về cái chuyện đó. Đó là lý do tại sao họ trả tiền rất nhiều cho những cái team building, cho những cái tổ để mà hiểu về con người. Em nghĩ tại sao người ta trả tiền cho chị nhiều như vậy? Chỉ để train team của họ, để có team building em, để có team bonding. Tất cả những cái yếu tố đó nó quan trọng. Tại vì giữ con người rất là khó. Em để cho một người xin được vô vị trí làm trong công ty của em đã khó, em giữ người ta ở lại, em cho người ta những cái lợi ích, benefit, những cái điều mà người ta cảm thấy người ta muốn ở lại thoải mái, rồi comfort, người ta cảm thấy an toàn, những cái yếu tố đó, ngoài cái những cái yếu tố đó không, em còn phải cho người ta được định hướng, được tương lai, được nhiều thứ khác nữa, còn nếu không người ta sẽ không có muốn ở lại. Và nếu như bây giờ gia đình em vẫn đang cổ hủ làm theo cái kiểu cũ, thì chị xin lỗi, cái doanh nghiệp của em nó sẽ đi xuống theo cái kiểu như vậy đó. Ba má em chết, em cũng chết, thì doanh nghiệp nó cũng chết theo. Nếu như ba má em chịu bước ra hẳn luôn và cho em được cải tổ nó lại từ đầu, đóng tiền học đi vô đây tao dạy riêng cho mày, được chưa? Tại vì cải tổ một cái doanh nghiệp mà đang phát triển hùng hồn á, nó cũng rất là tốn thời gian em nè. Phải vô để hiểu được là cái công ty đó nó đang ở đâu, nó đang sắp chết chìm hay là nó đang bị kẹt, được chưa? Có rất là nhiều yếu tố để em vô một cái doanh nghiệp và em mua lại, hay là em sửa, hay em chỉnh sửa, hay em nâng cấp lên cho họ. Nó giống như việc là làm bài tập về nhà vậy đó, là em phải đi sâu vô một cái doanh nghiệp rồi em phải tìm hiểu rất là nhiều yếu tố em. Chị cho em hỏi, giữa ngành mà mình thích và ngành mình làm nhiều tiền thì làm sao để được sự lựa chọn sáng suốt đây chị? Em cảm ơn chị. Chị nói thiệt luôn nha, mấy đứa mà trẻ mà nó hỏi chị câu này á, chị biết tụi nó cũng đã nghĩ đến chuyện là tụi nó sẽ chọn cái ngành mà ra tiền trước rồi. Cái đa phần đây là cái bẫy mà rất là nhiều người á bị dính vô. Tức là sao? Họ đi làm trước xong họ có tiền, cái họ có tiền xong cái họ thấy vô nghĩa lắm. Tại có tiền xong họ làm gì? Đi nhậu nhẹt, đi bar, đi sàn, đi bao gái, đi làm tùm lum tà la thứ hết. Cái sau đó thấy ủa cuộc đời mình sống vậy thôi hả? Sống gì chán vậy? Cái xong nghỉ, nghỉ cái ôm một đống tiền tiết kiệm, cái kêu thôi bây giờ mình muốn làm entrepreneur, làm chủ doanh nghiệp đi. Xong bắt đầu khầm hụi đi ra đi làm, không có hỏi, không có học ai hết. Xong cuối cùng bị dập mặt, mất hết tiền, xong là lại lủi thủi quay trở lại kiếm việc. Bây giờ kiếm không ra thì lại bắt đầu đi nghiện ngập hút chết rồi uống nhậu nhạt say xỉn. Bác nhà ba mấy tuổi bù lu bù loa ngồi kia, cảm thấy cuộc đời không có cái điểm tựa, không có nơi nào để đi, hắn thấy bất lực. Nếu như em mới học xong đại học mà như em nói em tốt nghiệp hay là em thi đại học thì chị không cần biết. Cái khó nhất của một con người đó là ngồi xuống và hỏi mình muốn cái gì em. Chị nhìn thấy mỗi ngày khi đi ra đường rất là nhiều người, người ta cứ sống vật vã vật vờ như vậy á. Họ không có hạnh phúc, nhưng mà họ phải đeo mặt nạ, họ phải xạo với xã hội là họ hạnh phúc. Nhưng mà thật ra người ta toát lên cái mùi của người họ. Em đi ngang qua em cũng biết người ta chẳng hạnh phúc mẹ gì hết. Em người bình thường em cũng có thể cảm được, đúng không? Cái mà chị Nhi đang muốn nói đó là bây giờ em đang rảnh, coi hết video của chị đi. Em đang tốt nghiệp xong, coi hết video của chị và được nữa thì ngồi xuống tự làm bài tập cho cá nhân mình và hỏi coi là em muốn một cuộc đời như thế nào. Em muốn một cuộc đời như thế nào, tức là em phải vẽ nó ra chi tiết, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ em muốn có một con vợ hay là em muốn có ba con vợ. Em muốn có một con vợ và bao nhiêu đứa con. Con cũng phải ghi ra em muốn một đứa, hai đứa hay ba đứa. Chi phí để nuôi một đứa con là bao nhiêu, chi phí nuôi hai đứa con là bao nhiêu, chi phí cho nó vô đại học là bao nhiêu. Em có sẵn sàng để nuôi những cái đứa trẻ đó hay không, nên người hay không. Sau đó hỏi bản thân mình là mấy tuổi thì em xác định là em sẽ kết hôn. Và em kết hôn bởi vì em muốn kết hôn và em muốn có gia đình, chứ không phải em kết hôn bởi vì ba má em biểu em kết hôn. Ví dụ như vậy. Mấy tuổi thì em muốn kiếm được mức lương này. Em kiếm được mức lương này với mục đích gì? Mục đích là cho nuôi gia đình, người thân, họ hàng, bà con, hay là em kiếm tiền đó là bởi vì em thích kiếm tiền? Ok, rồi em kiếm bao nhiêu thì em đủ sống, kiếm bao nhiêu thì đủ có con, kiếm bao nhiêu thì đủ tiền nuôi cho con. Chị biết nói tới đây là nhiều bạn sẽ không có muốn làm bài tập, tại vì các chị ơi, nó tới đâu hay tới đó. Tụi em có biết tại sao mà nhiều người trên thế giới bị tổn thương bởi những người khác đến như vậy không? Bởi vì ai cũng sống cái kiểu làm biếng là tới đâu hay tới đó, cho nên họ không có chịu nạp kiến thức cho bản thân mình, cho nên họ đem những cái bực tức của họ ra ngoài xã hội và họ lại cứa lên người này người kia, cứ thay nhau vậy đó. Tôi đang nổi điên nên tôi sẽ nói với bạn là cuộc đời của bạn cũng sẽ như cục cức như cuộc đời của tôi, bởi vì cuộc đời tôi như cục cức cho nên cuộc đời của bạn cũng sẽ như cục cức, cho nên tin tôi đi. Chưa? Càng sớm nhiều người có nhận thức để đi dọn cái đống cức nhà mình càng sớm càng tốt, thì xã hội nó sẽ thêm nhiều những cái bông hoa dễ thương như chị Nhi đi vòng vòng và làm chuyện tích cực. Tụi bay có ước là xung quanh tụi bay 50 đứa bạn, tụi bay đứa nào cũng như chị Nhi không? Nếu như em ước muốn có được cái đống bạn như chị Nhi đi xung quanh em á, thì em phải là người đầu tiên nhận thức được là ok, mình phải thay đổi trước. Mình phải ngồi xuống và mình làm bài tập trong cuộc đời của mình để cho mình cũng trở thành một người như vậy. Em muốn có những người bạn như chị Nhi thì em phải là người đầu tiên giống như chị Nhi trước. Em sẽ kết bạn với những người giống như em. Lựa chọn không biết một cái gì đó không phải là may mắn, không phải là hạnh phúc. Lựa chọn không biết một cái gì đó chính là gài bản thân mình vào khổ sở. Lặp lại nè. Lựa chọn không học, không biết một cái gì đó và không nâng cấp bản thân, đó không phải là may mắn và hạnh phúc. Tại vì nhiều người nói với em là biết ít lại thì hạnh phúc hơn, sống đơn giản hơn, biết gì cho nhiều cho khổ vậy? Không phải. Càng không chịu học sớm, càng không chịu nạp kiến thức sớm, càng không chịu để cho bản thân mình được biết những cái điều đó sớm, thì em đang gài một cái bẫy để cho em khổ hơn mỗi ngày. Bởi vì em bây giờ em phải chật vật với những thứ em không hiểu. Em không hiểu tiền là gì thì em sẽ khổ vì tiền. Em không hiểu tình cảm là gì em sẽ khổ vì tình cảm. Em không hiểu tại sao ba mẹ em đối xử với em như vậy thì em sẽ khổ vì ba mẹ. Em không hiểu tại sao hàng xóm em đối xử với em như vậy, em sẽ tiếp tục khổ vì hàng xóm. Em không hiểu tại sao sếp đối xử với em như vậy, em sẽ tiếp tục khổ vì sếp. Cái sự khổ của em nó sẽ không chấm dứt cho đến khi em dừng gài bẫy em, dừng lừa đảo cái não của em để nói với em những cái câu sáo rỗng và ngu xuẩn là ui tôi không biết nhiều như bà cho nên tôi mới sống an nhàn như vậy, tôi mới sống đơn giản như vậy, tôi mới sống hạnh phúc như vậy. Còn bà biết nhiều quá là bà khổ. Như thường lệ, nếu như mà mọi người thích những cái video như thế này, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi.